Hôm nay chúng tôi giảng tiếp Thiền sư Việt Nam đến Thiền sư Văn Phong. Ngày đời thứ ba dòng Vô Ngôn Thông, năm sinh không biết, biết năm tịch là 956. Sư họ Nguyễn, quê ở Từ Liêm, quận Vĩnh Khương. Khi mẹ mang thai sư, thường trai giới tụng kinh. Lúc sanh ra có hào quang chiếu sáng cả nhà, bởi cha mẹ nhận thấy sự linh dị ấy nên cho sư đi xuất gia. Đến lớn sư theo hầu thiền sư Thiện Hội ở Siêu Loại, sư thuộc hàng cao đệ, được thầy truyền dạy thiền yếu. Thiện Hội thường bảo sư, đây tôi giải thích đoạn đầu. Ngày Văn Phong, khi cha mẹ sanh thấy có hào quang chiếu sáng, đó là cái hiện tượng của bậc thánh nhân ra đời, cho nên có những cái hiện tượng lạ ấy. Vì vậy mà trong gia đình quý trọng, muốn cho ngài đi xuất gia hồi còn nhỏ. Thì khi xuất gia, ngài đến chùa Siêu Loại làm đồ đệ của thiền sư Thiện Hội. Sau này được thiền sư Thiện Hội chỉ dạy thiền yếu cho ngài. Đây, thiền sư Thiện Hội bảo sư, sống chết là việc lớn, cần phải thấu triệt. Sư hỏi, khi sống chết đến làm sao tránh được? Thiện Hội bảo, hãy nắm lấy chỗ không sống chết mà thắng. Sư hỏi, thế nào là chỗ không sống chết? Thiện Hội bảo, ngay trong sống chết nhận lấy mới được. Sư hỏi, làm sao mà hiểu? Thiện Hội bảo, ngươi hãy đi, chiều sẽ đến. Chiều sư lại vào. Thiện Hội bảo, đợi sáng mai chúng sẽ chứng minh cho ngươi. Sư quát nhiên tỉnh ngộ, liền sụp xuống lại. Thiện Hội hỏi, ngươi thấy đạo lý gì? Sư thưa, con đã lãnh hội. Thiện Hội bảo, ngươi hội thế nào? Sư bèn đưa nắm tay lên thưa, chẳng tỉnh ngộ là cái gì? Thiện Hội liền thôi. Cái đoạn này trong cái phần đối đáp, quý vị nghe có lạ tai không? Ngài Thiện Hội bảo, sống chết là việc lớn, cần phải thấu triệt. Nha, bởi vì người tu theo đạo Phật thì phải biết rõ ở đời con người ai ai rồi cũng phải có ngày già bệnh chết. Như vậy trong khi sống mình phải chuẩn bị, mình phải biết rõ sẽ đến ngày chết. Mà đã biết rõ sẽ đến ngày chết thì phải làm sao để tránh cái chết mà không chết? Đó là cái chỗ tối quan trọng. Cho nên chưa hỏi, khi sống chết đến làm sao tránh được? Bây giờ sống chết mà đến thì làm sao tránh? Quý vị biết tránh không? Thường thì chúng ta chỉ sống thì biết sống, chết thì chịu chết, chứ không có làm sao mà tránh được hết. Nhưng ở đây với người tu thì phải làm sao qua được cái chết đó mới là quan trọng. Thì ngài Thiện Hội bảo, hãy nắm lấy chỗ không sống chết mà tránh. Nếu mà muốn tránh cái sống chết thì phải nắm ngay cái không sống chết thì tránh được. Như vậy thì hiện giờ chúng ta biết cái thân này rồi tới ngày phải chết, thì cái gì mà không sống không chết quý vị biết không? Đó. Mà nếu không biết thì làm sao nắm được nó? Mà ở đây được nắm lấy nó. Đây tôi nói cho quý vị thấy từ từ. Thân này là cái tướng sinh diệt. Hiện tại nó sinh diệt từng phút từng giây. Sinh diệt như vậy, cho nên tới ngày cuối cùng thì nó bại hoại. Cho nên thân này không phải là cái để thoát khỏi sống chết, phải không? Mà nó là cái phải bị sống chết. Như vậy thì trong cái thân này nó có cái gì không sống không chết không? Chắc đa số không biết cái gì. Nó có một cái không sống không chết, bởi vì người ta lâu nay cứ quan niệm rằng thân này là mình, thân này là mình, bởi vậy cái thân này hoại là mình chết, không còn cách nào trốn được. Nhưng với người tu thấy rõ rằng thân này chỉ là cái chỗ gá lương của cái tâm mình thôi, là chỗ gá, chỗ nương tựa của tâm. Thân này nếu không có tâm thì nó là một khối da thịt vô tri. Bởi có tâm cho nên nó có tri, có giác. Thì cái tri giác nó là tâm. Mà cái tri giác đó nó lại có hai phần: tri giác sinh diệt và cái tri giác không sanh diệt. Cái tri giác sinh diệt trong nhà Phật gọi đó là cái tâm thức hư giả. Còn cái tri giác mà không sanh diệt đó gọi là chân tâm hay là Phật tánh. Như vậy hiện giờ hầu hết chúng ta đều biết thân này là mình. Kế đến nữa biết cái suy nghĩ, cái phân biệt hay dở tốt xấu là tâm mình, biết có hai cái đó. Mà thân này là cái vô thường hoại diệt, cái suy nghĩ tốt xấu hơn thua phải quấy là cái tướng sinh diệt. Như vậy nhận cái thân sinh diệt là mình, nhận cái tâm sinh diệt là mình, cho nên rồi mình đi trong sinh diệt. Trong cái đó nó có cái không sanh diệt mà mình chưa biết, chưa từng nhận ra. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, có những lúc mình ngồi chơi bỗng dưng quên suy nghĩ một phút hai phút không có suy nghĩ, lúc đó là có mình hay không có mình? Có mình không? Nếu cái tâm suy nghĩ là mình thì lúc không suy nghĩ lẽ ra không có mình, phải không? Nhưng mà khi không suy nghĩ, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, những cái gì xúc chạm vẫn biết. Như vậy thì mình có cái biết thầm lặng ở trong, không phải suy nghĩ. Giống cũng như ở mặt trên mặt biển, mặt sông, chúng ta thấy sóng nổi ầm ầm thì ngỡ rằng mặt biển, mặt sông lúc nào cũng nổi sóng ầm ầm. Nhưng mà có những phút dừng gió, mặt biển, mặt sông không có sóng, thì lúc đó sao? Thì lúc đó không sống thì mặt biển, mặt sông còn không? Vẫn nguyên vẹn, chỉ là không có cái dấy động thôi. Mặt biển nguyên là yên tĩnh, do gió thổi sóng động, và sóng động là cái tạm thời, phải không? Còn cái an tĩnh đó là cái vĩnh cửu, mà chúng ta lại nhận cái tạm thời làm cái vĩnh cửu, cho nên nó lầm. Bây giờ chúng ta nhận lầm cái tâm suy nghĩ phân biệt phải quấy hơn thua tốt xấu là tâm mình, cho nên cái đó là cái tướng sinh diệt. Nhận cái tướng tâm sinh diệt, nhận cái tướng thân sanh diệt là mình thì nhất định mình phải sinh tử, chốn không thoát. Còn chừng nào mình nhận ra được trong cái sanh diệt đó có một cái thầm lặng hiện tiền chưa bao giờ sinh diệt, nhận được cái đó thì cái đó mới trốn khỏi, mới chạy khỏi cái sống chết. Cho nên Ở đây Ngài mới trả lời rằng hãy nắm lấy chỗ không sống chết mà tránh. Đó, ai không muốn sống chết nữa phải nắm lấy cái chỗ đó mà sống thì khỏi sống chết. Như vậy thì quý vị biết cái chỗ đó chưa? Biết mình có cái đó không? À, biết có thì ráng nắm cái đó để cho khỏi sống chết. Đó. Thì nghe tới đây Ngài liền nghi hỏi, thế nào là chỗ không sống chết? Thì Thượng Sư Viện Hội trả lời, ngay trong sống chết nhận lấy mới được. Cái chỗ không sống chết nó nằm sẵn trong cái sống chết đó. Đó. Thế đừng tìm ở ngoài, đừng kiếm ở đâu hết, ngay trong cái sống chết đó. Thì nghe tới đây người ta làm sao mà hiểu nổi. Nói như vậy không làm sao hiểu được. Cứ như tôi nói nãy giờ có nhiều người cũng không hiểu nổi. Phải không? Thì Ngài Thầy Thiên Hội bảo, ngươi hãy đi chiều sẽ đến. Bảo đi chiều sẽ đến. Chiều xưa lại vào Thiên Hội bảo, đợi sáng mai chúng sẽ chứng minh cho người. Bảo đi chiều đến. Rồi chiều đến rồi biết tại sáng ra chúng chứng minh cho. Thì đến sáng mai sư liền quát nhiên tỉnh ngộ, liền sụp xuống lại. Thiên Hội hỏi, người thấy đạo lý gì? Sư thưa, con lãnh hội, con đã lãnh hội. Phải ngươi hội thế nào? Sư bạch đưa nắm tay lên. Chẳng tỉnh ngộ là cái gì? Thì quý vị thấy Ngài thì nói để mình hiểu không? Mình biết được cái chưa sống chết không? Bởi vì cái chưa sống chết đó, chưa từng sống chết đó, cái đó không phải dùng suy nghĩ mà hiểu, mà phải ngay nơi đó mà nhận. Bởi vậy cho nên khi mà Ngài không hiểu thì Ngài sẽ hỏi đuổi đi ra đi chiều lại. Khi chiều lại được đi ra thì sáng mai ta chứng minh cho. Hai lần bảo vào rồi đuổi ra thì nhân đó Ngài mới thấy rằng cái không sống chết nó đang ở nơi mình, không cho suy nghĩ, không cho tìm kiếm. Ngài liền lãnh hội được cái đó. Cho nên khi hỏi người lãnh hội thế nào, đưa tay nắm tay lên, đưa nắm tay lên nói chẳng tỉnh ngộ là cái gì. Như vậy tôi chưa nắm tay lên gọi là tôi đã tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ cái gì vậy? Tôi đưa nắm tay lên, quý vị thấy không? Có người nào không thấy không? Trừ người nào bệnh mắt. Phải không? Chứ người nào mắt sáng đều thấy á. Mà khi thấy có biết không? Thì đó, ngay từ đó cái gì? Cái không sống chết nó hiện đó đó. Khi thấy nắm tay của tôi, quý vị có suy nghĩ gì không? Không suy nghĩ mà biết thì ngay đó rồi. Phải không? Chỉ thẳng mà chúng ta không biết đó. Như vậy thì Ngài Thiên Hội thấy cái hành động đó, Ngài liền chấp nhận. Đó là cái tinh thần học đạo của người xưa, đơn giản như vậy mà nó thực tế vô cùng. Sau khi trụ trì chùa Khai Quốc trong kinh đô Thăng Long, đến năm thứ ba như hiệu Hiển Đức Đời Châu 956, sư thị tịch vị dì sử thiền sư Việt Nam, vì nước chúng ta ngày xưa cái văn hóa còn đơn giản phôi thai, cho nên di sử rất là đơn giản, chỉ là một ít đoạn thôi. Chứ còn ở Trung Quốc thì một vị thiền sư như vậy di sử nào là ngữ lục, nào là quản lục, đủ hết. Cho nên một vị thiền sư mình đọc cả hai ba buổi không hết, mà ở Việt Nam mình đọc có 5 phút hết trời. Đó là tại vì cái trình độ văn hóa Việt Nam còn phôi thai, ghi cho có 1-2 điểm vậy thôi, chứ không ghi kỹ. Đó là một vị rồi.